Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Bích kính mời quý vị nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Phá dỡ hay cải tạo, tranh luận gay gắt về tương lai các tòa nhà ở xã hội tại Melbourne. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đồng loạt áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Nga. Việt Nam và Bulgaria thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Và sau đây là bản tin chi tiết. Các chuyên gia pháp lý, kỹ sư, cư dân nhà ở xã hội và nhiều người khác đã chỉ trích kế hoạch của chính phủ tiểu bang Victoria nhằm phá dỡ toàn bộ 44 khu nhà ở xã hội tại Melbourne. Việc phá dỡ này sẽ dẫn đến việc di dời hơn 10.000 cư dân, trong khi hiện có hơn 60.000 người đang nằm trong danh sách ưu tiên chờ nhà ở xã hội tại Victoria. Chính quyền tiểu bang cho rằng các tòa nhà này không còn phù hợp với mục đích sử dụng, mặc dù phân tích do các kiến trúc sư và kỹ sư công bố cho thấy việc cải tạo lại các tòa nhà sẽ rẻ hơn và thân thiện với môi trường hơn. Người dân địa phương như Phi Akru đã chia sẻ với SBS rằng họ đang tham gia biểu tình tại khu vực phá dỡ.
Cuối cùng tôi nghĩ điều mà rất nhiều người phản đối việc này mong muốn đó là chính phủ xây dựng nhà ở xã hội và tiếp tục là đơn vị cung cấp nhà ở xã hội dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng điều đó có nghĩa phải là chúng ta có được nhà ở công. Bởi vì khi mà tư nhân đảm nhận việc này thì thường dẫn đến những kết quả tồi tệ hơn cho người thuê.
Liên quan đến lĩnh vực y tế, các quan chức y tế toàn cầu cho biết việc xóa sổ bệnh bại liệt vẫn là điều khả thi, mặc dù đang đối mặt với những cắt giảm ngân sách đáng kể. Sáng kiến xóa sổ bệnh bại liệt toàn cầu cho biết ngân sách của họ sẽ bị giảm 30% vào năm 2026 và hiện đang thiếu hụt 1,7 tỷ đô la Mỹ cho đến năm 2029, phần lớn do việc cắt giảm viện trợ nước ngoài, dẫn đầu bởi Hoa Kỳ và các chính phủ khác. Tại Úc, vaccine phối hợp phòng bệnh bại liệt được cung cấp miễn phí theo chương trình tiêm chủng quốc gia dành cho trẻ em ở các độ tuổi 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng và 4 tuổi. Bác sĩ Thusara Gunawandin làm việc tại New South Wales nói với SBS rằng nguy cơ bệnh bại liệt vẫn còn tồn tại trên toàn thế giới.
Polio is a deadly disease.
Bệnh bại liệt là một căn bệnh nguy hiểm có thể gây tê liệt và tàn tật vĩnh viễn. Vì chúng ta tiêm vaccine phòng bệnh bại liệt hiệu quả đã giúp xóa sổ căn bệnh này ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, bệnh vẫn còn tồn tại một số khu vực do chương trình tiêm chủng bị gián đoạn. Nguyên nhân có thể xuất phát từ các quan điểm văn hóa, tôn giáo hoặc là cá nhân, hoặc do thiếu hụt nguồn lực và tài chính.
Một vụ kiện tập thể mang tính bước ngoặt đã được đệ trình liên quan đến các cáo buộc về lạm dụng tình dục, phân biệt đối xử và hành vi gây tổn hại đối với phụ nữ trong lực lượng quốc phòng Úc, ADF. Có 4 nguyên đơn được nêu tên trong hồ sơ kiện, trong đó một phụ nữ cho biết cô bị cho xem nội dung khiêu dâm, trong khi người khác cáo buộc bị một đồng nghiệp ôm và hôn, người này đã cưỡng ép khi cô cố gắng tránh xa. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng cho biết ADF đang xây dựng một chiến lược toàn diện nhằm ngăn chặn hành vi sai trái, đồng thời khẳng định các khuyến nghị từ Ủy ban Hoàng gia về tự tử trong lực lượng quốc phòng và cựu chiến binh liên quan đến bạo lực tình dục đang được ưu tiên thực hiện. Lãnh đạo phe đối lập bà Susan Lee cho rằng mọi nơi làm việc đều cần có các biện pháp bảo vệ nhân viên của họ.
Tôi quan tâm đến sự an toàn của phụ nữ ở nơi làm việc. Bất cứ nơi nào tôi gặp phụ nữ, bất cứ nơi nào tôi làm việc. Và đó là điểm khởi đầu. Mỗi nơi làm việc cần dành nguồn lực, nỗ lực và xây dựng một hệ thống báo cáo để phụ nữ có thể tự tin lên tiếng khi họ cảm thấy rằng mình không an toàn.
Chuyển sang tin quốc tế, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine đối với Nga lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, chỉ một ngày sau khi hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các công ty dầu mỏ lớn của Nga đã bị áp đặt lệnh trừng phạt và Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết họ sẵn sàng thực hiện thêm các biện pháp tiếp theo. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng ý với một loạt lệnh trừng phạt mới nhằm vào đội tàu chở ngầm của Nga và cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ nước này. Trưởng ban đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Kaja Kallas, cho biết Liên minh châu Âu rất vui khi nhận được tín hiệu từ Hoa Kỳ về việc ủng hộ Ukraine.
Nga phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại đã gây ra ở Ukraine và phải bồi thường cho những thiệt hại đó, bao gồm cả tài sản bị đóng băng mà chúng ta đang nắm giữ, cùng khoản vay bồi thường dựa trên đó để Ukraine tự vệ. Điều này gửi đi ba thông điệp rất quan trọng. Thứ nhất, với Ukraine, chúng ta đang ủng hộ họ trong việc tự vệ. Thứ hai, với Nga, họ không thể kéo dài cuộc chiến. Và thứ ba là với Hoa Kỳ, để cho thấy rằng chúng ta cũng đang thực hiện những bước đi rất quan trọng.
Bên cạnh đó, Hoa Kỳ đang xem xét một đề xuất về việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza, nhằm thay thế quỹ nhân đạo Gaza do Hoa Kỳ hậu thuẫn, vốn gây nhiều tranh cãi. Một quan chức Hoa Kỳ cho biết, đây là một trong số nhiều phương án đang được nghiên cứu, khi chính quyền Trump tìm cách thúc đẩy việc chuyển giao viện trợ nhiều hơn đến vùng lãnh thổ Palestine sau 2 năm chiến tranh. Các tổ chức cứu trợ cho biết, lượng viện trợ vào Gaza hiện vẫn chỉ là một phần nhỏ so với nhu cầu thực tế. Nhưng Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nêu rõ. Is there a dent in hunger
level? Liệu mức độ nghèo đói có giảm đi hay không? Nếu lượng viện trợ vào Gaza quá thấp thì không thể làm giảm được tình trạng đói nghèo. Và tình hình vẫn đang ở mức tồi tệ vì những gì được chuyển đến đây không hề đủ chút nào.
Đề xuất viện trợ của Hoa Kỳ sẽ là một vành đai nhân đạo Gaza, bao gồm 12 đến 16 trung tâm nhân đạo được bố trí dọc theo đường ranh giới mà lực lượng Israel đã rút khỏi Gaza. Các trung tâm này cũng sẽ bao gồm các cơ sở hòa giải tự nguyện, để các chiến binh từ bỏ vũ khí và được ân xá, cùng với các căn cứ tiền phương dành cho lực lượng quốc tế ổn định trong tương lai nhằm hỗ trợ việc phi quân sự hóa Gaza. Tiếp theo là tin thể thao. Úc đã giành được 2 huy chương tại giải vô địch xe đạp đường trường thế giới ở Chile sau khi giành chiến thắng trong trận đấu vòng 1 với Vương quốc Anh vào ngày đầu tiên. Đội tuyển nam của Úc sẽ đối đầu với Đan Mạch để tranh huy chương vàng. Matt Richardson đã giành huy chương bạc ở nội dung nước rút đồng đội, trong khi Lee Hopman kết hợp với Daniel Baber và Daniel Elliott để đánh bại Pháp ở nội dung đua xe đạp địa hình để giành vị trí thứ 3. Chuyển sang tin Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Bulgaria vào năm 2025, nhận lời mời của Tổng thống Bulgaria Roman Radev, Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm đã thăm chính thức Bulgaria từ ngày 22 tháng 10 đến 24 tháng 10. Trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, Việt Nam và Bulgaria sẽ tiếp tục hợp tác trên các lĩnh vực nhằm bảo đảm lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở cả hai khu vực trên thế giới, tập trung vào các lĩnh vực, tăng cường hợp tác chính trị và ngoại giao, tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại, thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, văn hóa du lịch, thể thao, lao động, môi trường và y tế, tăng cường hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân, và tăng cường hợp tác tại khu vực và quốc tế. Tiếp theo là tin hối suất, 1 đô la Úc đổi được 17.000 đồng Việt Nam, tương đương 65 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai 25 tháng 10 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 12, cao nhất 22. Adelaide, trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 14, cao nhất 25. Melbourne, trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 9, cao nhất 20. Hobart, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 8, cao nhất 17. Canberra, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 3, cao nhất 23. Wollongong, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 14, cao nhất 24. Sydney và Newcastle trời nhiều mây, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 15 đến 24. Brisbane trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 20, cao nhất 27. Cairns trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 22, cao nhất 32. Và Darwin trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 26, cao nhất 35.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.